mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện, và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Êlia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bây giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho lễ Chúa Giêsu biến hình trên núi. Và trên núi đây không có một phúc âm nào trong bộ phúc âm nhất lãm của Thánh Matthew, Marco hay Luca nói là núi Tabor hết. Nhưng mà theo nghiên cứu thì người ta vẫn nói là núi Tabor. Và ai sang thánh địa, hành hương thánh địa đều được dẫn lên cái núi đó. Hồi xưa năm 2000 thì còn đi xe Mercedes nhỏ thôi. Nhưng mà bây giờ là đi xe van, chở được nhiều người hơn. Thế thôi. Nhưng mà trong cái bài phúc âm này đó thì chúng ta thấy được là so sánh với các phúc âm khác, hai phúc âm Marco và Matthew á, phúc âm Thánh Gioan thì không hề nói đến cái biến cố này. Nhưng mà so sánh với hai phúc âm Thánh Matthew và Thánh Marco á, thì phúc âm Thánh Luca có mấy điểm nó hơi khác, vẫn biết là nó giống nhau hầu hết. Chẳng hạn như cái biến cố này nó bao gồm ba môn đệ thân tín của Chúa là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Rồi biến cố này Chúa được biến đổi cả hai thứ, đó là diện mạo và áo. Đấy, cũng giống nhau. Thứ ba là có Môsê và Êlia đến đàm đạo, cũng giống nhau. Rồi thứ bốn là có tiếng phán ra từ trời, cũng giống nhau. Đại khái như vậy. Nhưng mà có mấy chi tiết đặc biệt chỉ có ở phúc âm Thánh Luca thôi. Chúng ta thử xét những cái chi tiết đó nha. Chi tiết thứ nhất, đó là khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Lên núi cầu nguyện. Đó. Chỉ có Thánh Luca mới nói rồi thôi. Và đang khi cầu nguyện thì diện mạo người biến đổi khác thường. Đây là một trong những đặc điểm của phúc âm Thánh Luca, đó là cầu nguyện. Và chúng ta thấy là chẳng hạn như trường hợp mà Thánh Luca hay nói đến Chúa cầu nguyện lắm. Chẳng hạn như Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ thì Chúa cầu nguyện suốt đêm để mà chọn. Rồi, cái gì nữa? Khi Chúa đang chịu phép lãnh nhận phép rửa ở sông Jordan bởi tiền hô Gioan Tẩy Giả đó, Chúa cũng đang cầu nguyện thì chim bồ câu đậu xuống trên đầu người và có tiếng phán ra từ trời. Rồi cái gì nữa? Rồi Chúa Giêsu cũng vậy, khi Chúa dạy kinh lạy Cha đó thì không phải như Thánh Matthew là ở bài giảng trên núi. Không. Kinh lạy Cha Chúa dạy cho các tông đồ á là vì sau khi Chúa cầu nguyện. Rồi có một môn đệ nói là xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện như là Gioan Tiền Hô đã dạy cho các môn đệ của ông. Đối với Thánh Luca, Chúa Giêsu cầu nguyện, việc Chúa Giêsu cầu nguyện rất là quan trọng. Nhất là ở những biến cố đặc biệt của Chúa là bao giờ Chúa cũng cầu nguyện hết. Thì ở đây cũng vậy, cái biến cố biến hình trên núi á, là biến cố ám chỉ mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Do đó là một biến cố rất là quan trọng. Và cái biến cố này là biến cố củng cố cho đức tin của các thánh tông đồ. Bởi vì sau khi Chúa tiết lộ cái mầu nhiệm vượt qua của Chúa lần đầu tiên cho các tông đồ, thì có thể khiến cho các tông đồ cảm thấy là chán nản, bởi vì không hợp với những cái niềm tin của các vị vào một đấng thiên sai về chính trị để cứu dân Châu Thái. Mà bây giờ sao thầy mình lại nói thầy chết là cái gì, rồi sống lại? Sống lại thì chưa biết, nhưng mà chết thì trước mắt rồi. Do đó nên Chúa phải thực hiện một cái biến cố để củng cố cho các tông đồ. Nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây này, tại sao Chúa chỉ đưa có 3 môn đệ thân tín đi với Chúa lên núi cầu nguyện thôi? Và nó lạ này, những cái lúc mà quan trọng á, thì Chúa cũng chỉ có đưa 3 cái ông này thôi. Chẳng hạn như là ở đêm thứ năm tuần thánh mà Chúa cầu nguyện trong vườn nhiệt buồn đến chết được ấy, thì cũng chỉ có 3 ông này là theo sát Chúa thôi. Tại sao vậy? Theo em nhé, là 3 cái vị này nó tiêu biểu cho 3 thần đức tin cậy mến. Đó, Phêrô là tiêu biểu cho đức tin. Đó, đức tin của giáo hội đó. Giacôbê là tiêu biểu cho đức cậy, và Gioan là tiêu biểu cho đức mến. Đúng thật, Gioan là người được Chúa Giêsu yêu, môn đệ Chúa Giêsu yêu và luôn luôn nói về tình yêu. Phêrô là tin tưởng và đã chối Chúa, và Chúa cầu nguyện cho đức tin của Phêrô để rồi khi Phêrô trở lại thì củng cố đức tin cho anh em mình. Đấy, Chúa nói rõ. Do đó nên muốn cầu nguyện, muốn sống thân tình với Chúa, muốn được Chúa luôn luôn tỏ mình ra thì phải sống 3 thần đức đó, tin, cậy, mến. Còn thiếu 3 cái thần đức đó, thiếu đức tin, đức cậy, đức mến đó, thì không có thể là sống thân tình với Chúa được, không thể hiểu Chúa được và không thể nên bột với Chúa được. Đấy là cái vấn đề tại sao có 3 vị môn đệ này lên núi cầu nguyện với Chúa. Chúa chọn riêng và Chúa tỏ mình ra riêng cho các ông đó. Và chỉ có tin, cậy, mến mới có thể thấy được vinh hiển của Chúa mà thôi. Do đó nên khi mà đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh, sáng lá. Ở đây chúng ta để ý đến yếu tố thứ hai của cái sự kiện Chúa Giêsu biến hình. Đó là hai điều nhá. Hai điều biến đổi. Biến đổi thứ nhất là diện mạo của người. Thứ hai là áo của người. Đó, diện mạo và áo nữa. Chứ không phải chỉ có diện mạo không. Bởi thế nên nói là lễ Chúa Giêsu hiển dung cũng không có đúng. Dung đây là mặt, là diện mạo. Mà đây Chúa biến cả người của Chúa mà, cả cái xác của Chúa mà, cả cái áo của Chúa mà. Do đó nó gọi là biến hình, cứ phải nói là biến hình đúng, còn tạo lên là hiển dung là cái gì? Cái đấy cứ tạo tính ra, cái đấy là không có đúng với phúc âm nữa, mà coi là hay lắm. Nhưng mà em vẫn phản đối cái đó, không có đúng. Ở đây rõ ràng là phúc âm nói rõ, diện mạo người biến đổi khác thường, và áo người trở nên trắng tinh, sáng láng. Có nghĩa là ám chỉ bản tính nhân loại của người. Diện mạo người đây ám chỉ linh hồn của người. Và áo người đây ám chỉ thân xác của người. Bởi thế nên trong cái tấm ảnh lòng thương xót Chúa, chúng ta thấy không? Chúa mặc áo gì? Chúa mặc áo trắng. Áo trắng tiêu biểu cho phục sinh. Phục sinh. Rồi, đó là cái yếu tố thứ hai ở trong cái sự kiện Chúa Giêsu biến hình. Cái nhân tính của Chúa được biến đổi. Đó, bao gồm cả linh hồn của Chúa và thân. Bao gồm linh hồn của Chúa và thân xác của Chúa nữa. Chứ không phải chỉ có linh hồn không, chỉ có mặt không. Cái yếu tố thứ ba đó là bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môi-se và Elia. Hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Ở đây chúng ta thấy rõ là 3 phúc âm đều nói đến Môi-se và Elia. Bởi vì hai cái ông này tiêu biểu cũng là liên quan đến phục sinh của Chúa Kitô nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Môi-se là tiêu biểu cho lề luật. Elia tiêu biểu cho tiên tri. Do đó nên chúng ta thấy là khi Chúa Giêsu sống lại, nhất là ở trong phúc âm thánh Luca đó, thì Chúa Giêsu làm sao để chứng minh Chúa sống lại? Thì trước hết, Chúa chứng minh bằng cách là Chúa cho họ thấy thân xác của Chúa, nhất là năm dấu thánh của Chúa. Nhưng mà chưa đủ, các ông vẫn chưa tin. Do đó nên Chúa phải lấy những cái gọi là chứng từ thánh kinh nữa. Mà Chúa trích ra từ đâu? Từ lề luật và các tiên tri. Đó, do đó Môi-se và Elia là cũng liên quan đến biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Do đó nên thánh Luca nói rõ là và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Thấy không? Hai ông này tới để nói về với người về sự chết tại Jerusalem của người. Phúc âm kể tiếp, Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Ba người thân tín nhất với Chúa đây, thấy vinh quang của Chúa. Đấy, chúng ta thấy ông chỉ có tin cậy mến chúng ta mới thấy được vinh quang của Chúa thôi. Và lúc hai vị từ biệt Chúa, có nghĩa là khi mà Môi-se và Elia bắt đầu từ biệt Chúa mà đi đó, thì lúc bây giờ Phê-rô á thưa cùng Chúa Giê-xu rằng, lúc bây giờ Phê-rô hứng lên đó và có thưa là: lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, không phải cho ba môn đệ đâu, mà một cho thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Nhưng mà Thánh Luca nói tiếp: nói thế Phê-rô không rõ mình nói gì. Có nghĩa là không biết mình nói gì nữa. Thì có nghĩa là một là ông ngài đã lên tới bậc thần hiệp rồi. Nói gì thì nói cũng chẳng hiểu mình nói gì cả. Không hiểu mình nói gì cả. Rõ ràng là xin thầy nói là chúng con ở đây thì tốt lắm, ngon lắm, có thể ở trên núi nó mát hơn, hay là được thấy vinh quang của Chúa nên không có muốn đi đâu nữa, chỉ ở đó thôi. Vì sau khi nghe thầy nói là thầy sẽ chết, bây giờ được thấy vinh quang của thầy thì thôi, ở đây đủ rồi, đừng có đi đâu nữa, không có thấy thầy chết, vân vân, không. Nhưng mà ông xin không phải cho ba ông ở đó, nhưng mà cho thầy, cho Môi-se và cho Elia. Ở đây chính ngài ông thắc mắc nữa, mà ông ấy sợ muốn làm ba lều cho ba vị này là cái gì, trong khi đó ba vị này đang ở trên đám mây. Chắc là đang ở trên đám mây nên mấy ông muốn cho ba vị xuống ở trong ba cái lều, hay là thấy Môi-se với Elia đang từ giã Chúa, do đó muốn kéo hai ông ở lại để cùng với thầy, để cho ba môn đệ này càng được ở trên núi lâu càng tốt, hơn là ở mãi mãi vĩnh viễn, bởi vì có lều rồi, do đó ba thầy với lại hai ông cứ ở với nhau, thì không biết. Do đó nên khi nói thế Phê-rô không rõ mình nói gì hết. Đó, ở đây chúng ta cũng thấy được là đôi khi chúng ta cầu nguyện với Chúa đó, chúng ta cũng chẳng biết chúng ta nói gì, chẳng biết chúng ta xin gì. Thật sự là như vậy. Chúng ta xin cho chúng ta là khiêm nhượng ấy. Con tội lỗi khốn nạn lắm, con bất xứng, đáng sao hỏa ngục. Đời đời xin Chúa cho con khiêm nhượng. Nhưng mà khi người khác đến tát mình một cái, nhổ vào mặt mình một cái, chửi mình một cái là thôi đó, hết khiêm nhượng. Chúa ban cho mình qua cái tát đó, qua cái nhổ đó, qua cái chửi đó. Do đó là thật sự là chúng ta không rõ mình nói gì, xin gì nữa. Xin cho được khiêm nhượng, mà khi Chúa ban cho chúng ta khiêm nhượng, chúng ta lại hất đi, không lấy. Vậy chúng ta xin làm cái gì? Đó, khi chúng ta chịu được cái chửi đó, nhận được cái nhổ đó, và âm thầm vui vẻ để mà bị khinh thường á, đó là chúng ta khiêm nhượng rồi. Đó, chúng ta thấy không? Khi Chúa ban cho chúng ta nhận lấy là chúng ta khiêm nhượng liền. Thì đúng như là chúng ta xin, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta xin một đàng, chúng ta lại không nhận. Thì có phải là chúng ta không biết mình xin gì không? Đấy, chúng ta để ý cái đó. Để ý đến cái đó là chúng ta hãy xin Chúa và xin thật lòng, sẵn sàng để mà chấp nhận khi mà Chúa ban cho chúng ta. Và kể cả khi Chúa không ban cho chúng ta cũng là Chúa ban. Bởi vì tại sao vậy? Nếu Chúa ban cho chúng ta điều đó sẽ trở thành dịp tội cho chúng ta. Chúa không ban thì Chúa làm phúc cho chúng ta, làm ơn cho chúng ta còn gì nữa? Có nghĩa là Chúa ban ơn đấy, mà chúng ta lại còn trách Chúa nữa là cái gì? Rõ ràng chúng ta không rõ mình xin gì và nói gì nữa. Đấy, và vì thế nên lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bây giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn một mình Chúa Giê-xu thôi. Đấy, chúng ta thấy cái chi tiết này không? Các phúc âm khác không có. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ở đây nói rõ là lúc bây giờ khi tiếng phán ra chỉ còn một mình Chúa Giê-xu, chứ không có hai ông kia. Bởi vì tiếng phán ra đây là ai, từ đâu? Là từ Chúa Cha. Mà Chúa Cha muốn nói đến con mình thôi, chứ không phải nói đến hai ông kia. Và chỉ nhấn mạnh đến con mình thôi. Chỉ nhấn mạnh đến con của mình thôi. Và hãy vâng nghe theo con của mình, con của Chúa, con của ta. Còn ngoài ra Môi-se với Elia đó là những vị hướng về Chúa Kitô. Cựu ước, toàn cựu ước là được phục phiêu, là được nên chọn nơi Chúa Kitô. Bởi thế nên hãy tin vào Chúa Kitô, người thật sự là đấng thiên sai, người tới để thực hiện ý Cha trên trời. qua cái cuộc vượt qua của người, tột đỉnh của cái sứ vụ người là nơi cuộc vượt qua. Tất cả những gì mà Chúa Cha muốn người làm và tất cả những gì người là, người tới để làm gì, người như thế nào đều ở trên cây thập tự giá. Và khi người tỏ hết Cha ra ở trên cây thập tự giá thì Cha cũng tỏ hết người ra khi cho người được phục sinh từ trong cõi chết. Chúng ta thấy cái bài phúc âm hôm nay là lễ về lễ Chúa Giêsu biến hình trên núi rất là hay, rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy xin Chúa nhờ lời truyền cầu mẹ Maria là mẹ đã được chứng kiến Chúa Kitô phục sinh mà không cần phúc âm nào nói tới. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ đã tin. Mẹ đã tin trước khi Chúa Kitô phục sinh, đang khi Chúa Kitô tử nạn. Mẹ đã tin rồi. Người sẽ phục sinh. Bởi thế chính đức tin của mẹ đã được bù đắp, và chính cái đau khổ của mẹ đứng dưới chân thánh giá đã được bù đắp bằng cách là em tin là Chúa Kitô hiện ra với mẹ đầu tiên. Đó, không phải để chứng tỏ là Chúa đã sống lại rồi. Mẹ không có tin cho đó Chúa phải sống lại tỏ mình đã hiện ra với mẹ, không. Mẹ tin và mẹ đã chịu đau khổ rất cùng với Chúa, do đó Chúa đến với mẹ tỏ mình ra cho mẹ để bù đắp cho mẹ tất cả những đau khổ. Và Chúa phục sinh là một phần thưởng cao cả cho cái đau thương của người mẹ. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con chẳng những say sưa Chúa Kitô hiển vinh, khi Chúa ban cho chúng con ơn an ủi, thậm chí cho chúng con được vision thấy Chúa đi nữa, nhưng hãy cho chúng con biết chấp nhận đứng cả dưới chân thập giá với Chúa như mẹ nữa. Thì như vậy chúng con mới thật sự là theo Chúa Kitô thật, một đấng tử giá và phục sinh, chứ không phải một đấng chỉ phục sinh không có tử giá. Và chỉ có tử giá mới tới phục sinh. Cuộc đời chúng con cũng vậy. Xin cho chúng con cũng biết chấp nhận tất cả mọi đau khổ thử thách để có thể sống sự sống của Chúa Kitô đã ban cho chúng con qua bí tích rửa tội, qua bí tích thêm sức, qua bí tích thánh thể. Amen.
Jesus, God, 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 Jesus, God,